thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 14 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn chuyên gia của Ngân hàng Thế giới làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về chương trình dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực.
Với sự chuẩn bị chu đáo của các trường trung học phổ thông và gần 13.000 học sinh khối 12 tỉnh Thái Nguyên, tin rằng các em học sinh sẽ tự tin bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay đạt kết quả tốt nhất.
Phát huy vai trò phẩm chất của người lính Cụ Hồ khi về với cuộc sống đời thường, mỗi thành viên trong chi hội cựu chiến binh tổ 16 phường Túc Duyên không ngừng phấn đấu và cống hiến cho mọi phong trào của địa phương và tích cực xây dựng tổ chức hội ngày càng lớn mạnh. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong hai ngày 12 và 13 tháng 6, đoàn chuyên gia của Ngân hàng Thế giới do bà Phan Thị Huyền, chuyên gia phát triển đô thị làm trưởng đoàn, cùng một số chuyên gia về cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, giao thông công cộng, làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, đại diện Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn thiết kế cùng một số ban ngành của thành phố Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên là một trong những địa phương được Ngân hàng Thế giới lựa chọn thực hiện chương trình dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực. Thực hiện chương trình dự án này, thành phố Thái Nguyên đã xây dựng các bước theo quy định và thành phố đã đề xuất xây dựng 9 hạng mục công trình, gồm xây dựng trường mầm non Hương Sơn, nâng cấp trường mầm non Phan Đình Phùng, cải tạo tuyến mương thoát nước Cầu Bóng Tối và tuyến mương thoát nước Sương Rồng, cải tạo tuyến mương thoát nước Suối Mỏ Bạch, xây dựng đường Bắc Nam và cầu Huống Thượng, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, nâng cấp đường khu đô thị Đồng Bẩm, nâng cấp cầu Đán, nâng cấp đường Lê Hữu Trác và đường Thanh niên Xung Phong. Tại buổi làm việc, đoàn đã rà soát tiến độ chuẩn bị dự án, đặc biệt là chất lượng của các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đoàn chuyên gia cũng đã chỉ ra những hạn chế về một số nội dung trong báo cáo tiền khả thi như còn thiếu luận chứng, chưa trình bày đầy đủ cơ sở dữ liệu về giao thông đối nội, giao thông đối ngoại, các phương án kỹ thuật chưa đề cập đến giao thông công cộng, v.v. Đoàn chuyên gia cũng đã có những gợi ý phân tích và báo cáo phương án của từng hạng mục để tư vấn thiết kế, làm việc với Sở Giao thông, Sở Xây dựng để có cái nhìn tổng thể về quy hoạch giao thông phù hợp với quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên. Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại các hạng mục đề xuất xây dựng và để có thêm những đánh giá phân tích xây dựng phương án phù hợp, sát thực vào báo cáo tiền khả thi của các dự án. Dựa trên những ý kiến góp ý của đoàn chuyên gia, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và đơn vị tư vấn sẽ hoàn thiện nội dung báo cáo tiền khả thi và tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của dự án.
Sáng 13 tháng 6, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ tổ chức vòng thi sơ khảo hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2017. Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Đào Thị Hạnh Nguyên, Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi là hoạt động chính trị sâu rộng của Đảng bộ phường. Qua hội thi góp phần giúp đội ngũ báo cáo viên có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng và nghiệp vụ về công tác báo cáo viên tuyên truyền viên, kinh nghiệm trong quá trình triển khai, quán triệt chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao, góp phần cùng Đảng bộ phường và thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm nay của Đảng bộ phường có sự tham gia của 34 thí sinh đến từ 34 chi đảng bộ trực thuộc. Tham gia hội thi, các thí sinh trải qua 3 phần thi là diễn thuyết, trả lời câu hỏi nghiệp vụ và năng khiếu. Trong phần thi của mình, các thí sinh đều cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng cả về hình thức lẫn nội dung dự thi. Đặc biệt ở phần thi diễn thuyết, các thí sinh đã thể hiện sự hiểu biết về những thành tựu kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên qua 55 năm xây dựng trưởng thành, những định hướng mục tiêu phát triển của thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Thí sinh Trần Quang Dũng, chi bộ Công an phường Hoàng Văn Thụ chia sẻ:
Tôi rất là vinh dự khi được tham gia cuộc thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2017. Tôi cũng tìm tòi trên mạng trong các tài liệu. Qua quá trình tìm hiểu về sự phát triển của thành phố Thái Nguyên thì tôi càng thấy cảm thấy tự hào hơn về thành phố nơi mình đang sinh sống.
Được biết, vòng thi sơ khảo hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2017 của Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến 15 tháng 6 năm 2017, và vòng thi trung khảo sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 6 năm 2017 để lựa chọn thí sinh xuất sắc tham gia hội thi cấp thành phố.
Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của xã hội, Sáng 13 tháng 6, Khoa Lâm nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo kết nối cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, cơ quan tuyển dụng ngành lâm nghiệp và quản lý tài nguyên rừng với sự tham dự của các thầy cô giáo là giảng viên và hơn 300 sinh viên Khoa Lâm nghiệp cùng đại diện các tổ chức cơ quan tuyển dụng trong và ngoài tỉnh. Hiện nay, vấn đề kết nối giữa đại học và doanh nghiệp ở Việt Nam là một nhu cầu tất yếu trong xu thế hội nhập, thể hiện sự gắn kết giữa đào tạo trong nhà trường với thực tiễn nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ cao của các doanh nghiệp. Song trên thực tế, sự kết nối này vẫn có những hạn chế do thiếu thông tin, thiếu đầu mối liên lạc, đặc biệt trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. Do đó, tại hội thảo, đại diện Khoa Lâm nghiệp và các nhà tuyển dụng đã đem đến những thông tin bổ ích về cơ hội thực tập, cơ hội việc làm và đào tạo tại các cơ sở nước ngoài có liên kết với nhà trường. Cùng với đó là giới thiệu về các tổ chức, công ty đang có nhu cầu tuyển dụng lao động, cơ hội việc làm, cơ hội nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học hay những chia sẻ thú vị về môi trường làm việc tại các chương trình, dự án quốc tế. Cũng tại hội thảo, sinh viên Khoa Lâm nghiệp đã được trao đổi trực tiếp với các nhà tuyển dụng về cơ hội việc làm cũng như nghe các nhà tuyển dụng chia sẻ những điều kiện cần thiết để tìm kiếm việc làm tốt ngay sau khi ra trường. Là Giám đốc Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp, vùng Trung tâm Bắc Bộ thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Anh Dũng đã cho biết thêm về những yêu cầu cần thiết của nhà tuyển dụng đối với một sinh viên mới ra trường.
Đối với các em sinh viên, trước tiên đó là cái tính phải đến trình độ, khi ra trường phải đặt trình độ yêu cầu như nào. Về chuyên môn là phải đáp ứng được. Cái thứ hai đòi hỏi các em phải có trình độ ngoại ngữ tốt, thì để giao tiếp và làm việc với độc lập với những người nước ngoài. Bởi vì các cơ quan bây giờ là hợp tác toàn diện rồi, và chúng ta hội nhập thế giới, hội nhập toàn cầu, và đặc biệt là các cái tổ chức quốc tế là đầu tư vào Việt Nam cũng như là các chuyên gia người ta tham gia vào Việt Nam rất nhiều. Thế nên là yêu cầu đòi hỏi về ngoại ngữ cũng là một những cái yêu cầu đòi hỏi rất cao. Cái thứ ba về tin học. Tin học các em cũng phải vững vàng để mà giải quyết được cái vấn đề khi yêu cầu của đơn vị. Ngoài cái chuyện chuyên môn ngoại ngữ tin học thì các em phải có hiểu biết nhất định về pháp luật, luật pháp của Việt Nam, từ hiến pháp, pháp luật các cái, thì để khi mà thực hiện các cái nội dung công việc nó mới nhuần nhuyễn và đảm bảo yêu cầu của pháp luật. Tiếp theo thì sinh viên phải có rất nhiều các cái năng lực, cái kỹ năng để thực hiện, kỹ năng giao tiếp, rồi là kỹ năng làm việc độc lập. Ngoài ra là sinh viên phải có thêm kinh nghiệm nữa. Kinh nghiệm nhưng đây đối với ra trường thì làm sao có kinh nghiệm được. Nhưng kinh nghiệm ở đây là kinh nghiệm trong quá trình học tập mình đúc rút được. Rồi là kinh nghiệm trên thông tin đại chúng cũng như là trong các cái tài liệu nghiên cứu mà các em có được.
Nhờ làm tốt việc kết nối giữa các cơ sở đào tạo với các nhà tuyển dụng, năm học 2016-2017, Khoa Lâm nghiệp đã đưa sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại trên 30 đơn vị trong và ngoài trường. Do đó, với việc tổ chức hội thảo kết nối giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, cơ quan tuyển dụng ngành lâm nghiệp sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu lao động của các nhà tuyển dụng.
Chiều 13 tháng 6, Hội trồng Hoa đào phường Cam Giá tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017-2022. Trong nhiệm kỳ qua, Hội trồng Hoa đào phường Cam Giá luôn tích cực chủ động trong việc trồng và chăm sóc cây hoa đào, đưa hoa đào trở thành cây nông nghiệp mũi nhọn của địa phương. Để cây hoa đào tại địa phương phát triển bền vững, hội đã vận động các hội viên đóng góp trên 100 triệu đồng để xây dựng cổng làng nghề, đồng thời tích cực phối hợp với các phòng ban chuyên môn của tỉnh, thành phố và hội nông dân phường triển khai thực hiện đề án hỗ trợ trồng mới các giống cây đào có chất lượng cao đối với 50 trên 84 hội viên trồng đào, với tổng kinh phí thực hiện gần 160 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội trồng cây hoa đào Cam Giá còn tổ chức nhiều lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về trồng, chăm sóc cây hoa đào, tổ chức thành công lễ đón nhận nhãn hiệu tập thể hoa đào Cam Giá và cấp phát gần 1.700 nhãn hiệu cho các hộ trồng đào trong làng nghề. Đến nay, toàn phường có trên 200 hộ trồng cây hoa đào trên tổng diện tích 80.000 m2 với gần 60.000 gốc đào các loại. Hàng năm, tổng doanh thu từ nghề ước đạt gần 10 tỷ đồng, góp phần đáng kể vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhiều hộ trồng hoa đào có mức thu nhập cao đạt từ 50 đến 600 triệu đồng một năm. Ngoài việc đầu tư phát triển kinh tế, hội luôn quan tâm chăm sóc tới các hội viên. Trong nhiệm kỳ, hội đã tổ chức thăm hỏi động viên trên 70 lượt hội viên và gia đình hội viên với tổng số tiền gần 10 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ mới 2017-2022, Hội trồng cây hoa đào Cam Giá tiếp tục vận động hội viên mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng kiểu dáng cây hoa đào. Phấn đấu đến năm 2022, diện tích trồng cây hoa đào trên địa bàn phường đạt 12 ha, nâng tổng số gốc đào các loại đạt 100.000 gốc với doanh thu đạt trên 15 tỷ đồng. Đại hội đã bầu ra 11 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2017-2022.
Sáng 13 tháng 6, tại tầng 6 tòa nhà 999 đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên, Công ty Cổ phần Xây lắp Trang Lan, Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã tổ chức cắt băng khai trương Dương Quán Coffee. Với sự đa dạng các sản phẩm đồ uống, đồ ăn nhanh đảm bảo ngon và nhanh nhất, nên ngay sau lễ cắt băng khai trương, Dương Quán Coffee đã đón rất nhiều lượt khách đến tham quan và thưởng thức. Với không gian thoáng đãng, mát mẻ, đặc biệt khách hàng vừa có thể thưởng thức đồ uống, vừa thấy được sự chuyển động của thành phố qua từng ô cửa, nên Dương Quán Coffee hứa hẹn là điểm đến không chỉ dành riêng cho các bạn trẻ, mà cả khối văn phòng doanh nghiệp và nhiều đối tượng khách hàng khác. Nhân dịp khai trương, Dương Quán Coffee sẽ giảm trừ 20% trên tổng hóa đơn thanh toán của khách hàng. Vụ xuân năm 2017, thành phố Thái Nguyên gieo cấy gần 2.000 hecta, trong đó các giống lúa được đưa vào gieo cấy chủ yếu là các giống lúa thuần như Khang Dân, Hương Thơm Kinh Bắc, DQ11 và một số giống lúa lai như TH35, TH33, NhiU838, HKT99. Hiện nay, bà con nông dân đã thu hoạch lúa xuân đạt gần 100% tổng diện tích gieo cấy. Thu hoạch đến đâu bà con nông dân làm đất đến đó để kịp thời sản xuất vụ mùa. Nhờ áp dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật trong thâm canh lúa, chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh nên lúa sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất ước đạt 57 tạ một hecta. Ngoài ra, mô hình lúa lai ứng dụng khoa học kỹ thuật như cấy hàng rộng, hàng hẹp và dùng phân viên nén rúi sâu cho năng suất chất lượng cao, đạt từ 250 đến 280 kg một sào. Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Công Định, trạm trưởng trạm khuyến nông thành phố cho biết.
Có thể nói là cái phương pháp cấy hàng rộng hẹp và kết hợp với phân nén rúi sâu, có thể nói đây là một cái công nghệ mà cũng bổ sung vào trong cái quy trình kỹ thuật thâm canh cây lúa trên địa bàn thành phố mà chúng tôi đang vừa qua đã tổng kết rồi. Tới đây cũng đã sẽ đề nghị thành phố là sẽ có cơ chế khuyến khích để mở rộng áp dụng trên địa bàn thành phố. Hiệu quả của cái sử dụng bón thì ngoài cái vấn đề giảm chi phí về phân bón, giảm chi phí về thuốc bảo vệ thực vật, giảm chi phí về cái công bón phân thì nó lại tăng năng suất, tăng khả năng chịu và giảm được ảnh hưởng của cái sâu bệnh, cho nên là nó sẽ nâng cao được cái chất lượng vệ sinh sản phẩm.
Có thể thấy, nhờ chủ động đưa các giống lúa mới vào gieo trồng cộng với thời tiết thuận lợi nên vụ xuân năm nay được coi là thắng lợi đối với nông dân thành phố. Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay thành phố sẽ gieo cấy gần 2.700 ha với cơ cấu 50% lúa mùa sớm, trong đó chủ yếu đưa các giống lúa thuần chất lượng cao vào gieo trồng.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn gần 2 tuần nữa thì gần 13.000 học sinh của Thái Nguyên sẽ bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017. Và kỳ thi năm nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều điều chỉnh mới từ nội dung cho đến hình thức tổ chức thi. Và căn cứ vào những điểm mới này thì các trường phổ thông trung học trên địa bàn đã và đang tổ chức ôn luyện cho các em học sinh nhằm giúp các em chủ động bước vào kỳ thi sắp tới đạt kết quả tốt nhất.
Chúng tôi có dịp đến trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền đúng dịp nhà trường đang tổ chức ôn luyện cho học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017. Qua trao đổi được biết, trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền là điểm trường duy nhất được Sở Giáo dục và Đào tạo giao tiếp nhận và tổ chức ôn luyện cho trên 600 học sinh tự do trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ngoài việc chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, nhà trường đã và đang tổ chức ôn luyện, phổ biến cho học sinh về quy chế thi tốt nghiệp mới để các em có định hướng và chuẩn bị tâm thế bước vào kỳ thi đạt kết quả cao, đồng thời bố trí lịch ôn tập và thi thử, kiểm tra kiến thức với các hình thức và nội dung thi mới. Em Bùi Phương Thảo, học sinh trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Chúng em đã phần nào đấy nắm chắc được những cái kiến thức ngay từ lúc mà còn đi học. Và đến bây giờ chúng em đang tập trung để ôn lại, để hoàn thiện cái phần kiến thức đó.
Nói thêm về công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại điểm trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, thành phố Thái Nguyên, ông Phan Vũ Hào, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Thế là khi mà tiếp nhận sự chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo Thái Nguyên, thì nhà trường đã xây dựng cái kế hoạch thu nhận hồ sơ, nhập dữ liệu cho các thí sinh tự do với lại học sinh của nhà trường tổ chức. Cái việc học ôn cho học sinh khối 12 bắt đầu từ ngày 20 tháng 2 năm 2017 và kế hoạch chúng tôi xây dựng là kết thúc vào ngày 15 tháng 6 năm 2017, đảm bảo cho học sinh khối 12 được ôn luyện một cách cơ bản nhất để đáp ứng cao nhất yêu cầu của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017-2018.
Nhằm chủ động trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên đã tổ chức phổ biến, quán triệt quy chế thi và những nội dung mới trong kỳ thi năm nay cho các trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh. đồng thời tổ chức các chương trình tập huấn cho giáo viên các bộ môn có trong chương trình thi trung học phổ thông, giúp giáo viên nắm bắt yêu cầu, cấu trúc và dạng đề thi mới để điều chỉnh trong khi giảng dạy, ôn tập và kiểm tra học sinh. Nói thêm về vấn đề này, ông Lê Quang Trung, trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Cho đến thời điểm này thì về công việc cơ bản đã hoàn thành. Sở Giáo dục đã gửi tới các trường toàn bộ về cái hồ sơ của kỳ thi, toàn bộ văn phòng phẩm, các quyết định coi thi. Thế và hiện nay thì thanh tra sở cũng đã tổ chức các đoàn đến tận các điểm thi để kiểm tra về công tác chuẩn bị, như là về hồ sơ, như là cơ sở vật chất. Và trên cơ sở đó thì có những ý kiến để những điểm thi tiếp tục khắc phục những cái công việc còn lại.
Điểm mới của kỳ thi năm nay là sẽ tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập, toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 2 bài thi thuộc trong tổ hợp khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học và khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Về hình thức thi cũng có thay đổi so với năm trước, trừ môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Tất cả các bài thi còn lại, bao gồm cả môn toán, lịch sử và giáo dục công dân, đều thi theo hình thức trắc nghiệm. Nội dung thi nằm trong chương trình lớp 12 trung học phổ thông. Ông Nguyễn Thanh Hà, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên cho biết, việc thay đổi trong mỗi kỳ thi ít nhiều gây khó khăn cho công tác chuẩn bị và ôn tập, nhưng cơ bản tạo nhiều thuận lợi cho học sinh.
Chúng tôi thấy rằng nó có những cái việc nó chuyển đổi nó quá nhanh, cho nên là đối với nhà trường là đã tổ chức cho các em hai lần thi thử cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Với cấu trúc đề, với cái ma trận đề được tính toán giống như là cái đề minh họa của Bộ Giáo dục Đào tạo, làm tạo điều kiện cho em các em học sinh làm quen với lại cái quy trình thi, làm quen với lại đề thi, làm quen với kiểu thi, làm sao cái chất lượng cho các em học sinh thi trung học phổ thông quốc gia của trường Trung học phổ thông Việt đạt được kết quả tốt nhất.
Cho đến thời điểm này, các trường trung học phổ thông đã tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, phát giấy báo dự thi và chuẩn bị niêm yết danh sách dự thi. Với sự chuẩn bị chu đáo của các trường trung học phổ thông và các em học sinh, tin rằng các em có đủ điều kiện, tự tin bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay đạt kết quả tốt nhất.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, được gặp gỡ và trò chuyện cùng các hội viên chi hội cựu chiến binh tổ 16 phường Túc Duyên, chúng tôi càng thêm hiểu tinh thần học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của mỗi hội viên. Ai cũng bảo, dù cho công việc có khó khăn, bận rộn thế nào, chỉ cần học Bác ở tính kiên trì, nhẫn nại là có thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thấy mới thấy, việc học tập và làm theo tấm gương Bác đã trở thành động lực để họ tiếp tục phấn đấu và cống hiến cho mọi phong trào hoạt động tại địa phương. Điều đáng ghi nhận là trong những năm gần đây, 100% hội viên chi hội cựu chiến binh tổ 16 phường Túc Duyên đạt hội viên gương mẫu, 100% đạt gia đình văn hóa và chi hội 3 năm liên tục được hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác hội. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Chi hội cựu chiến binh tổ 16 có trên 20 hội viên, trong đó có 11 đồng chí là đảng viên. Phát huy vai trò phẩm chất của người lính Cụ Hồ khi về với cuộc sống đời thường, mỗi thành viên trong chi hội luôn tích cực lao động sản xuất, thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đến nay, hầu hết các đảng viên trong chi hội đều được phân công gánh vác nhiệm vụ nòng cốt của tổ dân phố như tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận, chi hội chữ thập đỏ. Các hội viên trực tiếp tham gia công tác đã nêu cao vai trò trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần xây dựng tổ dân phố ngày càng văn minh giàu đẹp. Là một hội viên tiêu biểu trong chi hội, ông Đặng Xuân Chính chia sẻ.
Được sự quan tâm của chi bộ đảng và chính quyền của địa phương, nên là cựu chiến binh luôn luôn lúc nào cũng là hoàn thành tốt nhiệm vụ và vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nói chung về học tập Bác thì nhiều lắm, mà nghe ngóng nhân dân và lúc nào cũng quan tâm đến nhân dân. Dân có bức xúc gì thì là chúng tôi sẽ cùng với chính quyền của tổ dân phố để giải quyết.
Một điều dễ nhận thấy là trong tất cả các phong trào hoạt động của tổ dân phố, các hội viên trong chi hội cựu chiến binh tổ 16 đều nhiệt tình tham gia, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào. Ở tổ dân phố, các cựu chiến binh trở thành những người có tiếng nói, có uy tín. Khi các gia đình trong tổ dân phố có việc hiếu hỉ, các hội viên lại cùng nhau hội ý, phân công công việc, cùng nhau hỗ trợ và chia sẻ. Cùng với đó, chi hội luôn duy trì hiệu quả hoạt động đóng quỹ với số tiền 600.000 đồng một người một năm. Từ số quỹ này, chi hội đã tổ chức thăm hỏi động viên và giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và gia đình các hội viên. Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ tại tổ dân phố, chi hội cựu chiến binh tổ 16 còn thực hiện chương trình kết nghĩa với trường tiểu học Túc Duyên. Hàng năm vào dịp khai giảng, bế giảng năm học, chi hội đều tổ chức thăm và tặng quà thầy và trò nhà trường nhằm động viên tinh thần dạy và học. Cùng với đó, chi hội cũng đã đóng góp kinh phí hỗ trợ nhà trường làm đường, xây tường rào và chăm sóc cảnh quan môi trường nhằm tạo môi trường học an toàn, xanh, sạch đẹp. Qua trao đổi được biết, hiện nay các hội viên còn phụ trách việc tổ chức sinh hoạt hè cho các cháu thiếu nhi tại nhà văn hóa tổ, đồng thời đảm nhiệm vai trò tuần tra bảo vệ tổ dân phố nhằm giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn cho mọi người dân trong tổ. Bằng những việc làm cụ thể ý nghĩa, trong những năm qua, chi hội cựu chiến binh tổ 16 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên luôn được các cấp hội đánh giá cao, trở thành đơn vị gương mẫu trong việc thực hiện các phong trào hoạt động tại địa phương. Đánh giá về hoạt động của chi hội cựu chiến binh tổ 16, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Túc Duyên cho biết.
Qua đánh giá bình xét tháng 5, tôi đánh giá là chi hội tôi là có 26 hội viên, 100% là hội viên cựu chiến binh gương mẫu. Trong đó có là 20-30% là gương mẫu xuất sắc. Gia đình cựu chiến binh văn hóa là 100%. Đó là cán bộ hội viên, chi hội cựu chiến binh 16 rất nhiệt tình, gương mẫu. Mọi nhiệm vụ của hội đều hoàn thành tốt từ cán bộ cho đến hội viên. Chính chi hội 16 là một trong chi hội là đóng góp tích cực vào cái thành tích của hội cựu phường. Đặc biệt chi hội cựu chiến binh 16 cũng đóng góp tích cực trong vấn đề tức là xây dựng các hoạt động, rồi vấn đề là chuẩn bị nhân sự, rồi đóng góp vào vấn đề công tác chuẩn bị cho đại hội.
Để có được những thành tích đã đạt được, phải kể đến công lao to lớn của người đứng đầu chi hội. Đó là ông Bùi Hồng Chuyên, hiện là chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh tổ 16 phường Túc Duyên. Từ khi được đảm nhận vai trò là chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh tổ 16 năm 2007, ông Chuyên luôn gương mẫu đi đầu trong tất cả các phong trào hoạt động do địa phương tổ chức. Ông bảo, mỗi người đều mang trong mình dòng máu của anh bộ đội Cụ Hồ, nên trước khi làm bất cứ việc gì, các hội viên đều cùng nhau bàn bạc thống nhất đưa ra phương án thực hiện. Với bản thân ông luôn học bác ở tinh thần đoàn kết, sẻ chia. Chính vì thế, trong mọi cuộc họp chi bộ, ông đều lắng nghe, tiếp thu mọi ý kiến đóng góp của các thành viên, từ đó giải quyết vấn đề trên tinh thần dân chủ, đoàn kết. Ông Chuyên chia sẻ.
Để làm tốt được cái công việc đó, thì bản thân chúng tôi sau khi học tập cũng thấy là anh em sống đoàn kết gắn bó với nhau, từ cán bộ đến hội viên luôn đi đầu trong mọi công việc. Cán bộ là làm trước, thực hiện trước, đảng viên cũng vậy, sau đó vận động anh em cũng như vận động nhân dân là cùng học tập làm theo tấm gương của bác. Mọi việc là để cố gắng làm đến nơi chốn, mặc dù là trong hội thì là rất nhiều những đồng chí tuổi là cao, nhưng mà với cái tâm huyết trách nhiệm của một đảng viên cựu chiến binh, trong cái thời gian tới đây chúng tôi sẽ tập trung anh em là học tập và giữ vững trách nhiệm vai trò của một cựu chiến binh, luôn là một người chiến sĩ sau đời thường vẫn giữ được cái vai trò một người lính của Hồ, làm sao để giữ vững cho cái đơn vị luôn luôn là tiêu biểu của địa phương.
Qua những việc làm thiết thực của từng thành viên, chi hội cựu chiến binh tổ 16 đã tạo được lòng tin của nhân dân và các cấp chính quyền địa phương, đồng thời giúp cho cuộc sống của từng hội viên phát triển ổn định. Các hội viên được quan tâm kịp thời khi khó khăn đã tạo nên một chi hội gắn bó, đoàn kết vững mạnh và tiêu biểu của Hội Cựu Chiến binh phường Túc Duyên. Và hơn hết, những việc làm do chi hội thực hiện đều xuất phát từ tính kiên trì, việc học tập và làm theo gương bác. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Hãy là những người tiên phong, cảm nhận sự thay đổi đang tới.
C4G. Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng. C4G.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này ta có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có SIM 4G. Nói các SIM 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo. Có SIM 4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Mediamart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn miền Bắc. Sáng thứ Sáu ngày 16 tháng 6, khai trương siêu thị thứ 50 Mediamart Gang Thép tại số 273 Cách Mạng Tháng 8, khu Gang Thép, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, Mediamart Gang Thép số 273 Cách Mạng Tháng 8 mang đến 10 ngày giá sốc cơ lốc quà tặng. Chỉ với đơn hàng 390.000 đồng, nhận ngay phần quà trị giá đến 1.290.000 đồng, gồm lò vi sóng 2 bình siêu tốc cao cấp. Cùng với đó là chương trình đổi chảo cũ lấy chảo mới hoàn toàn miễn phí, hoặc đổi nồi cơm cũ hỏng lấy nồi cơm điện mới với giá chỉ 199.000 đồng. Duy nhất Mediamart Gang Thép tại số 273 Cách Mạng Tháng 8. Hơn 20.000 sản phẩm được bán với giá cực sốc. TV LED 32 inch rẻ hơn TV CRT, giá chỉ 3.990.000 đồng. Điều hòa 1.9 BTU giá rẻ chưa từng có, chỉ 4.990.000 đồng. Tặng thêm bộ quà trị giá 750.000 đồng. Quạt phun xương Comet giảm 49%, còn 999.000 đồng. Smartphone, máy tính bảng, laptop giảm tiền triệu, giá rẻ chưa từng có. Đặc biệt, Mediamart Gang Thép tại số 273 Cách Mạng Tháng 8 miễn phí giao lắp, đổi trả hàng lên đến 45 ngày, trả góp 0% lãi suất. Chi tiết tại thế giới điện máy.com, hotline 04 6262 8888. Thế giới điện máy Mediamart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Thông báo của Thư viện tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức phục vụ ngày thứ bảy hàng tuần.
nhằm tạo điều kiện thuận lợi để bạn đọc và người dân có thể sử dụng thư viện trong các ngày nghỉ, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của bạn đọc và người dân đến với thư viện. Từ ngày 10 tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2017, Thư viện tỉnh Thái Nguyên tổ chức phục vụ bạn đọc vào các ngày thứ Bảy hàng tuần tại các bộ phận phòng đọc và mượn dành cho người lớn, phòng đọc mượn dành cho thiếu nhi, phòng báo tạp chí, phòng địa chí, phòng internet và bộ phận cấp thẻ bạn đọc. Thời gian làm việc: buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Thư viện tỉnh Thái Nguyên trân trọng thông báo và mong được phục vụ nhân dân cùng bạn đọc tại Thư viện tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ số 29 đường Bến Tượng, thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.